Chào quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta học sách Lê Vi chương 15 từ câu 19 để chúng ta tiếp tục hiểu biết về sự linh thánh của Thiên Chúa và sự phàm tục của con người. Cho nên người ta phải tẩy uế, cả đàn ông lẫn đàn bà đều có những cái cách để tẩy uế, và những cái gì người ta phân biệt là ô uế và linh thánh của Thiên Chúa. Thời xa xưa người ta phải dùng những cái hình thức tự nhiên để dẫn đưa chúng ta tới cái sự hiểu biết về sự linh thánh của Chúa. Dĩ nhiên những cái việc mà nói ở trong sách Lê Vi này nó hoàn toàn là vấn đề vệ sinh thông thường mà bây giờ chúng ta hiểu là một cái cách là vấn đề vệ sinh thôi. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng những cái hình ảnh đó để diễn tả về cái sự ô uế hay là tinh sạch, để lần lần con người mới hiểu được cái chính là tội lỗi trong tâm hồn của con người là cái làm cho người ta rồi ô uế, không có thể đến với Thiên Chúa là đứng thánh thiện. Và chúng ta nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ tình yêu của Chúa, Chúa thanh tẩy chúng ta để chúng ta có thể đến được với Chúa. Cho nên những người đàn ông bị bệnh lậu, bị những cái việc mà tay chân quần áo không được thanh sạch đều phải đi tắm rửa và ra ô uế cho tới chiều. Nếu ngày hôm đó họ đụng tới bất cứ cái đồ gì mà gây cho họ bị ô uế, như là bệnh lậu hay là quần áo đụng tới những xác chết, hay là ngay cả những cái việc mà họ bị những cái bệnh về tính dục nữa, thì cũng coi là những cái việc ô uế. Và cả bên phụ nữ cũng vậy, ngay cả vấn đề kinh nguyệt là chuyện bình thường mà người ta cũng dùng cái hình ảnh tự nhiên đó để diễn tả giữa linh thánh và ô uế. Rồi cuối cùng đi tới tân ước, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nơi Chúa Giêsu đấng diễn tả cho chúng ta biết cái làm cho con người ra ô uế chính là tội tham lam, ích kỷ, kiêu căng, dâm ô, độc ác, giết người ở nơi trong tâm hồn của chúng ta. Đó là chính là những tội lỗi. Xin mời chúng ta đọc từ chương 15 sách Lê Vi câu 19. Khi một người đàn bà ra huyết, huyết từ thân thể chảy ra thì nó sẽ ra ô uế 7 ngày vì có kinh. Bất cứ ai đụng vào nó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi cái gì nó nằm khi có kinh sẽ ra ô uế. Mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế. Bất cứ ai đụng vào giường của nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai đụng vào đồ vật nó đã ngồi lên sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu có cái gì trên giường hoặc trên đồ vật nó đã ngồi lên thì ai đụng đến cái đó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu một người đàn ông cứ nằm với nó thì sự ô uế của kinh nguyệt của nó sẽ truyền sang người ấy. Người ấy sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày, và bất cứ giường nào người ấy nằm sẽ ra ô uế. Cả người đàn ông mà đi nằm với người đàn bà có kinh nguyệt, rồi người đàn ông đó mà tới cái giường nào nằm mà chưa có thanh tẩy cũng bị ra ô uế luôn. Đó là cách mà người ta diễn tả. Chứ thực sự tất cả cái này chỉ là vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe, vấn đề vệ sinh thôi. Nhưng mà người ta ngày xưa trong cái nơi mà chưa có học hành thì người ta dùng những hình ảnh nó rất là thông thường để diễn tả cho chúng ta biết cái quan niệm về tội lỗi sau này ở trong tâm hồn của chúng ta. Khi một người đàn bà bị rong huyết trong vòng nhiều ngày ngoài thời kỳ kinh nguyệt, hoặc rong huyết trong thời kỳ kinh nguyệt, thì sự ô uế sẽ kéo dài suốt thời gian bị rong huyết. Nó sẽ ra ô uế như trong thời gian có kinh. Mọi giường nó nằm trong suốt thời gian rong huyết sẽ ra ô uế như cái giường trong thời gian nó có kinh. Mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế như bị ô uế trong thời gian nó có kinh. Bất cứ ai đụng vào những thứ đó sẽ ra ô uế. Nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu nó không còn rong huyết, nó phải tính 7 ngày, sau đó sẽ được thanh sạch. Tức là tính từ ngày hết rong huyết cho tới 7 ngày thì mới được gọi là thời kỳ thanh sạch. Và cái ngày thứ 8 thì dâng một đôi chim gáy hoặc một cầu non và đem đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ. Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu trước nhang Đức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó khỏi chứng rong huyết, làm cho nó ra ô uế. Đó là cái quan niệm của ngày xưa, để chúng ta thấy rằng những người bám vào trong cựu ước thì không có hiểu cái chiều sâu mà Thiên Chúa đã dùng theo phương pháp sư phạm, để từ những cái bước nhỏ phân biệt trong cái thể xác con người để đi tới cái lãnh vực về tâm linh, là chính tội lỗi con người làm cho con người ra ô uế, làm cho con người xa Thiên Chúa là đứng thánh vô cùng. Và người ta kết luận ở cái phần về những cái chuyện ô uế này, thì xin mời chúng ta đọc câu 31. Các ngươi hãy bảo con cái Israel kiên cử khi bị ô uế, như vậy chúng sẽ không phải chết vì sự ô uế của chúng khi chúng làm cho nhà tạm của ta ở giữa chúng ra ô uế. Đó là luật về người bị bệnh lậu, người bị xuất tinh và bởi vậy ra ô uế, về người khó ở vì kinh nguyệt, về người đàn ông bị lậu hay người đàn bà bị rong huyết, cũng như về người đàn ông nằm với người đàn bà bị ô uế. Thì đó là cái kết luận chung để cho biết là tất cả những vấn đề sinh dục của đàn ông cũng như đàn bà bị bệnh và những gì mà liên hệ tới máu huyết thì phải phân biệt, để không có đến nhang trước nhang Đức Chúa mà mình đang bị ô uế, để dẫn đưa chúng ta tới tân ước là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài cho chúng ta hiểu được cái sự linh thánh của Chúa đòi chúng ta phải xa lánh tội lỗi, tham lam, bất công, đố kỵ, độc ác, dâm ô, ngoại tình và bao nhiêu thứ tội lỗi lấy con người mình làm trung tâm đều làm cho tâm hồn của mình ra ô uế và không có xứng đáng để đến với Chúa được. Vì khi mà có những trọng tội đó mà chúng ta đi rước lễ thì chúng ta thêm một tội nữa là phạm sự thánh. Cho nên chúng ta phải sống thánh thiện, giữ tâm hồn thánh thiện để có thể rước lấy mình máu của Chúa, kết hiệp trong tình yêu trọn vẹn với Chúa. Và chúng ta sẽ học vào cái phần kế tiếp là chương 16 về ngày xá tội. Đức Chúa phán với Môi-se sau khi hai người con của A-rôn chết, chúng đã chết khi lại gần Đức Chúa. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy nói với A-rôn, anh ngươi đừng vào bất cứ lúc nào trong thánh điện, phía sau màn trướng, trước nắp xá tội ở trên hòm bia, và như vậy nó sẽ không phải chết khi ta hiện ra trong đám mây trên nắp xá tội. A-rôn sẽ vào thánh điện như thế này, nó phải bắt một con bò tơ để làm lễ tạ tội và một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu. Nó sẽ mặc áo dài thánh bằng vải gai, mặc trên mình quần đùi vải gai, thắt đai lưng vải gai, đội mũ tế vải gai, đó là phẩm phục thánh. Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trước khi mặc vào. Nó sẽ nhận hai con dê đực để làm lễ tạ tội và một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu do cộng đồng con cái Israel đem tới. A-rôn sẽ tiến dâng con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình và sẽ cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. Nó sẽ lấy hai con dê và đặt trước nhang Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ. Nó sẽ bắt thăm chọn giữa hai con dê, một thăm dành cho Đức Chúa, một thăm dành cho quỷ A-gia-gen. A-rôn sẽ tiến dâng con dê trúng thăm dành cho Đức Chúa và dùng làm lễ tạ tội. Còn con dê trúng thăm dành cho A-gia-gen, A-rôn sẽ để sống và đặt trước nhang Đức Chúa để cử hành lễ xá tội trên nó và thả nó cho A-gia-gen trong sa mạc. A-rôn sẽ tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ tội cho chính mình và cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. Nó sẽ xác tế con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình. Nó sẽ lấy than hồng trên bàn thờ trước nhang Đức Chúa, bỏ đầy vào bình hương, sẽ bốc hai nắm đầy bột hương thơm và đem vào phía sau màn trướng. Nó sẽ bỏ hương vào lửa trước nhang Đức Chúa và khói hương như mây sẽ phủ nắp xá tội ở trên chứng ước, và như vậy nó sẽ không phải chết. Đó là cái những cái cách mà diễn tả và cái sự tôn kính phải có trước nhan Đức Chúa. Con của Aaron không có tôn kính nhan Đức Chúa mà đến gần trong cái lúc mà Chúa hiện ra thì nó phải chết. Cho nên cựu ước để diễn tả cho chúng ta cái sự linh thánh của Chúa, và khi mà không có thanh tẩy mình và dâng cái của lễ để đền tội thì chúng ta đến gần chúng ta phải chết. Đó là cái hình ảnh để dẫn đưa chúng ta tới việc chúng ta rước lấy mình máu của Chúa, chúng ta phải có một tâm hồn trong sạch thánh thiện. Còn khi mà chúng ta không sống một cái tâm hồn trong sạch thánh thiện thì chúng ta bị rơi vào cái tội gọi là tội phạm thánh, và chỉ làm cho chúng ta thêm tội lỗi thôi. Nó sẽ dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rẫy trên nắp xá tội về phía đông, rồi đằng trước nắp xá tội xá tội. Nó cũng dùng ngón tay mà rẫy máu 7 lần. Nó sẽ xác tế con dê dùng làm lễ tạ tội cho dân, sẽ đem máu nó vào phía sau màn trướng, và cũng sẽ lấy máu đó mà rẫy như đã rẫy máu con bò tơ. Nó sẽ rẫy máu đó lên nắp xá tội và đằng trước nắp xá tội. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện vì những điều ô uế của con cái Israel và những việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng. Nó sẽ làm như thế cho lều hội ngộ đang ở với chúng, giữa những điều ô uế của chúng. Không một người nào được có mặt trong lều hội ngộ từ khi Aaron vào để cử hành lễ xá tội trong thánh điện cho đến khi nó ra. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho mình, cho nhà mình và cho toàn thể đại hội Israel. Rồi nó sẽ ra ngoài đến bàn thờ ở trước nhan Đức Chúa và sẽ cử hành lễ xá tội cho bàn thờ. Nó sẽ lấy máu con bò tơ và máu con dê mà bôi lên các gác cong của bàn thờ. Nó sẽ dùng một ngón tay rẫy máu 7 lần lên bàn thờ mà thanh tẩy khỏi các điều ô uế của con cái Israel và thánh hiến bàn thờ. Khi đã cử hành xong lễ xá tội cho thánh điện, cho lều hội ngộ và bàn thờ, nó sẽ cho dẫn con dê còn sống tới đó. Aaron sẽ đặt 2 tay trên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Israel, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng, nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. Con dê sẽ mang theo mình mọi tội lỗi của chúng vào hoang địa. Đó, chúng ta thấy cái cách mà người ta dâng cái lễ xá tội phải dùng tới 2 con, một con là để dâng lễ toàn thiêu đền tội, một con nữa thì gửi vào trong sa mạc. Rồi chúng ta đọc cái đoạn cuối của chương 16 từ câu 23. Sau khi đã thả con dê vào sa mạc, Aaron sẽ vào trong lều hội ngộ, cởi phẩm phục bằng 7 gai nó đã mặc khi vào thánh điện và để lại đó. Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trong một nơi thánh và sẽ mặc lại phẩm phục. Rồi nó sẽ ra mà dâng lễ toàn thiêu của mình và lễ toàn thiêu của dân, lễ toàn thiêu cho mình rồi lễ toàn thiêu cho dân. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho chính mình và cho dân. Còn mỡ của lễ tạ tội thì nó sẽ đốt cháy nghi ngút ở trên bàn thờ. Người ta đã thả con dê dành cho Azazel. Cái người mà đã thả con dê đó sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại. Tức là con dê đó nó nhận những cái tội lỗi của dân rồi, ai dẫn nó đi thì tức là cũng bị dính bén với con dê đó, cho nên dê phải tắm rửa. Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và con dê dùng làm lễ tạ tội mà máu đã được đưa vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu cả da, cả thịt, cả phân. Người đã đốt những con vật đó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại. Tức là bất cứ cái người nào mà đã liên hệ tới những con vật nhận những tội lỗi đó thì phải đi tắm rửa trước khi trở về trại. Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi. Tháng 7 ngày mồng 10 trong tháng, các ngươi phải ăn chay, hãm mình và không được làm công việc nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, ngày ấy sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi để thanh tẩy các ngươi trước nhan Đức Chúa. Các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày sắp bát, một ngày nghỉ, đó là quy tắc vĩnh viễn. Tư tế đã được sức dầu và được trao quyền làm tư tế thay cho cha mình sẽ cử hành lễ xá tội. Nó sẽ mặc phẩm phục bằng vải gai, phẩm phục thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện cực thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho lều hội ngộ và cho bàn thờ. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho các tư tế và cho toàn dân trong đại hội. Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi. Mỗi năm một lần sẽ cử hành lễ xá tội cho con cái Israel khỏi mọi tội của chúng. Người ta đã làm như Môsê, như Đức Chúa truyền cho Môsê. Đó là cái ngày mà họ xá tội, thì họ đã thực hiện như vậy. Và qua những cái hình ảnh đó, chúng ta thấy cái việc mà chúng ta cần phải được thanh tẩy qua bí tích giải tội, làm bí tích cần thiết mà chính Chúa Giêsu đã lập ra, và Ngài đã gánh lấy cái tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đền những cái tội lỗi chúng ta. Chúng ta đến để nhận lãnh sự tha thứ của Chúa và quyết tâm thay đổi cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày nên giống Chúa. Còn nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục sống trong cái lối sống với những cái tư tưởng, những suy nghĩ của cuộc sống của mình, của trần gian này, thì chúng ta không có gì thay đổi hết. Cuộc sống của chúng ta nó vẫn cứ tiếp tục ở trong tội lỗi, thì chúng ta không hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Nên sách Lê-vi chuẩn bị cho chúng ta đi vào một đời sống thánh thiện, vì Chúa là Đấng Thánh và chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta phải sống thánh thiện, và luật về những sự thánh thiện thì họ cấm nhiều cái việc mà không phải ai muốn đến dân của lễ của Chúa, mà là tư tế tất cả mọi người phải sống thánh thiện. Còn nếu không sống thánh thiện thì mình đến với Chúa cũng sẽ chết, vì Chúa là Đấng Thánh và chúng ta sẽ không chịu nổi trước sự thánh thiện của Chúa. Xin mời chúng ta đọc về luật về sự thánh thiện ở chương 17. Đức Chúa phán với Môsê rằng: Hãy nói với A-a-rôn, với các con nó cùng toàn thể con cái Israel và bảo chúng: Đây là lời Đức Chúa truyền. Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Israel giết bò, chiên, dê trong trại hoặc giết ngoài trại mà không mang con vật đến cửa lều hội ngộ để dâng làm lễ tiến cho Đức Chúa trước nhà tạm Đức Chúa, thì nó sẽ chịu trách nhiệm về máu ấy. Nó đã đổ máu, nó sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Như vậy con cái Israel sẽ mang đến những hy lễ mà chúng tế ở ngoài đồng, chúng sẽ mang đến cho tư tế để dâng Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ, và chúng sẽ tế dâng Đức Chúa làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ rảy máu trên bàn thờ Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ và sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Chúng sẽ không còn tế dâng các hy lễ của chúng cho các thần dê, những thần chúng chạy theo mà làm điếm. Đó là những quy tắc vĩnh viễn cho chúng, cho các thế hệ của chúng. Ngươi hãy bảo chúng: Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ mà không đem đến cửa lều hội ngộ để dâng Đức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng ăn bất cứ thứ huyết nào, thì ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu. Và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Vì thế ta đã bảo con cái Israel: Không một ai trong các ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. Bất cứ người nào thuộc con cái reo hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng săn được một con thú hoặc con chim được phép ăn, thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó, bao lâu nó còn sống. Và ta đã bảo con cái reo: Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó. Bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ. Người ta không có ăn huyết. Nhưng mà đó là cái cách diễn tả về tôn giáo, để họ tôn trọng sự sống, để họ không giết bừa những con thú vật. Chứ thật sự ăn máu, ăn tiết canh, nó cũng chỉ là thức ăn thôi. Nó không có liên kết gì với cái nghi lễ về tôn giáo hết. Nhưng ở đây, trong cái dân tộc Do Thái, người ta dùng tất cả những hình thức ở bên ngoài để dẫn đưa chúng ta tới tân ước, là chính mình máu của Chúa, chính tình yêu của Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta kết hợp nên một với Ngài. Khi chúng ta rước lấy mình máu của Chúa là chúng ăn ăn chính mình và máu của Chúa. Và nó khác với cái của ăn ở ngoài. Tất cả những cái cựu ước này thì nó chỉ là hình bóng để diễn tả, cho nên có những cái luật lệ mà chúng ta thấy nó vô lý. Ngày hôm nay chúng ta ăn máu, tức là ăn tiết canh. Phàm người nào dù là người bản xứ hay ngoại kiều ăn con vật chết hay bị xé phải giặt áo, và coi như con vật chết là bị ô uế, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi nó sẽ được thanh sạch. Nếu nó không giặt áo và tắm rửa thân thể, nó sẽ phải mang lấy tội mình. Đó là cái việc sát sinh các con vật. Chương 17 á, là mở đầu cho về luật về sự thánh thiện. Và nguyên cái chương này mới là mở đầu thôi. Chúng ta sẽ thấy chương 18, những cấm đoán về tính dục, rồi những luật về luân lý, về phụng tự, những quy định về những hình phạt liên hệ với phụng tự, liên hệ tới gia đình. Và sự thánh thiện của hàng tư tế cũng phải có, bởi vì là những người tế lễ Chúa phải thánh mới được ăn của thánh, tức là phải giữ sự trong sạch luật lệ của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy cái phân biệt về cái ngày ô uế với những cái ngày nào là ngày thanh sạch dành cho Chúa. Chúng ta phải làm những công việc thanh sạch để tránh những cái công việc ô uế làm cho cái ngày của mình nó bị ô uế cho tới chiều. Thì chúng ta đọc qua những cái điều cấm đoán này. Chương 18, Đức Chúa phán với Môi-se rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Ai Cập nơi các ngươi đã ở. Các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Canaan nơi ta sắp đưa các ngươi vào. Các ngươi không được theo các quy tắc của chúng. Các ngươi hãy thi hành các quyết định của ta, giữ và theo các quy tắc của ta. Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ các quy tắc và quyết định của ta. Khi con người đem các điều ấy ra thực hành thì nhờ đó sẽ được sống. Ta là Đức Chúa. Không người nào trong các ngươi được đến gần một người bà con ruột thịt để lột trần chỗ kín của nó. Ta là Đức Chúa, tức là tội về dâm ô mà luận luân. Ngươi không được lột trần chỗ kín của cha ngươi và chỗ kín của mẹ ngươi. Đó là mẹ ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. Về tội về luận luân ở trong gia đình là không có được. Ngươi không được lột trần chỗ kín của vợ của cha ngươi. Đó là chỗ kín của cha ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng. Ngươi không được lột trần chỗ kín của cháu nội gái hay cháu ngoại gái ngươi, vì đó là chỗ kín của ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em cùng cha khác mẹ với ngươi, đó là chị em ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của cha ngươi, đó là ruột thịt của cha ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi, đó là ruột thịt của mẹ ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chú bác ngươi. Ngươi không được đến gần vợ của chúng, đó là bác gái, là thím ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của con dâu ngươi, đó là vợ của con trai ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em dâu ngươi, đó là chỗ kín của anh em ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của một người đàn bà và của con gái ngươi. Ngươi không được lấy cháu nội gái hay cháu ngoại gái của nó để lột trần chỗ kín của chúng. Đó là ruột thịt của nó, đó là tội ác tày trời. Đó là những cái tội luận luân ở trong gia đình cũng như là trong bà con. Ngươi không được lấy chị em của vợ ngươi mà gây ra cảnh ghen tuông khi lột trần chỗ kín của chúng lúc vợ ngươi còn sống. Ngươi không được đến gần một người đàn bà đang bị ô uế vì kinh nguyệt để lột trần chỗ kín của nó. Ngươi không được giao hợp với vợ của một người đồng bào để khỏi ra ô uế vì người đàn bà này. Ngươi không được lấy đứa nào trong con cái ngươi mà nhượng lại cho thần Mô-a-lét, và không được xúc phạm đến danh của Thiên Chúa ngươi. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với đàn bà. Đó là điều ghê tởm, thuộc về tội động tính luyến ái cùng phái với nhau. Ngươi không được giao hợp với bất cứ một con vật nào để khỏi ra ô uế vì nó. Đàn bà không được đứng trước thú vật để giao cấu với nó, đó là điều quái đản. đó là những cái tội mà phạm tội với thú vật, nuôi chó, nuôi súc vật mà làm tình với nó, đó là một cái tội ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Người ta phạm bao nhiêu thứ tội lỗi trước mặt Chúa, và Chúa kiên trì mời gọi con người phải quay về với Chúa và phải kính trọng cái sự sống thuộc về Chúa. Những gì liên hệ tới tính dục và bản tính Chúa sáng tạo cho con người để sinh con cái trong trật tự đời sống gia đình, trên cái nền tảng của một tình yêu giữa vợ với chồng. Câu 24, các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì tất cả những điều đó, bởi lẽ tại tất cả những điều đó mà các dân tộc ta sắp tống đi cho khuất mắt các ngươi đã ra ô uế. Đất đã ra ô uế, ta đã phạt nó vì tội lỗi nó, và nó đã mửa dân cư nó ra. Phần các ngươi hãy giữ các quy tắc và quyết định của ta, và không được làm một điều nào trong những điều ghê tởm ấy, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, những người ở trong đất trước các ngươi đã làm tất cả những điều ghê tởm ấy, và đất đã ra ô uế. Nhưng đất sẽ không mửa các ngươi ra khi các ngươi làm cho nó ra ô uế, như nó đã mửa dân tộc ở đó trước các ngươi. Vì bất cứ ai làm một trong những điều ghê tởm ấy, thì chính người làm sẽ bị khai trừ ra khỏi dân nó. Các ngươi phải giữ điều ta truyền giữ, là không được thực hành các quy tắc ghê tởm mà người ta đã thực hành trước các ngươi, và các ngươi không được làm cho mình ra ô uế vì những điều ấy. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Cho nên chương 18 nói về tất cả những cái tội luận luân, mà những tội lỗi này trong dính vào 10 giới răn của Chúa đều ra ô uế hết, và đó là những điều mà bất cứ thời nào chúng ta cũng phải giữ, bất cứ người đó thuộc về tôn giáo nào cũng phải giữ hết. Vì Chúa đã khắc ghi cái luật luân lý ở trong lương tâm của con người rồi. Cho nên luật về sự thánh thiện tiếp tục với những cấm đoán khác liên quan đến tính dục mà ngày nay nhiều người cho là những thành kiến lỗi thời. Nhưng những cấm đoán này là yếu tố căn bản xây dựng phẩm giá của con người. Nếu mà hiểu rằng con người không thể giữ nhân phẩm của mình mà không tuân thủ kỷ cương luân thường đạo lý đó, thì những cấm đoán này cũng là cơ sở cho lòng chung thủy và bầu khí trên thuận dữ hòa ở trong gia đình nữa. Như chúng ta đọc ở trong chương 18, người Canaan thời đó không biết các điều căn bản nói trên của nền văn hóa nhân loại, và nhiều người đã từng sống cái đời sống loạn luân ở trong gia đình. Rồi cả cái dân Moab cũng vậy, cái dân sống bên kia cái vùng đất của sông Jordan, họ cũng phạm tội luận luân thường xuyên, và nó trở thành như giống như là một cái truyền thống ở trong cái dân tộc của họ. Và đó là những cái tội mà người Do Thái cấm dân tộc của mình sống giữa những người đó không có bị lây những cái tội lỗi của họ. Đó là những cái gương mù gương xấu ở trong xã hội. Khi so sánh lịch sử của mình với lịch sử của người Canaan, người Do Thái đã hiểu được điều mà Thánh Phaolô sẽ nói một cách rõ ràng: ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Trong thư Galat chương 6 câu 8, tự do về tính dục rất hấp dẫn bao lâu người ta chưa kinh nghiệm thế nào là một con tim già nua cằn cỗi, là những miệng lưỡi chỉ toàn ăn gian nói dối. Ở cấp độ xã hội là những cặp không con, những cá nhân chán chường, và tiếp theo rất là nhanh là sự suy vong của một dân tộc, bởi vì họ muốn ở với nhau mà không có con cái, đồng tính liên ái, nam với nam, nữ với nữ, hoặc là họ tìm đủ cách để tìm thỏa mãn về tính dục mà không có con cái. Thì tất cả những cái đó đều làm cho con người hướng về tính dục, hướng về một cái đời sống của thể lý, chứ không phải mời gọi chúng ta tới một đời sống cao hơn của sự thánh thiện Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, muốn cái hạnh phúc cho người khác, chứ không phải muốn đến với nhau để thỏa mãn tính dục và cái ích kỷ của mình thôi. Thì hôn nhân mà chỉ đặt trên nền tảng của tính dục là một hôn nhân không có nền tảng, bị đổ vỡ dễ dàng, và sẽ cảm thấy người này lợi dụng người kia thôi. Còn khi chúng ta cảm nhận được và biết cách để sống yêu thương vô điều kiện giống Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Và Ngài không kể gì cái khoảng cách giữa trời và đất, Ngài yêu và Ngài đến với chúng ta. Và Ngài đến không phải để được phục vụ, mà đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá, luôn luôn muốn cái điều tốt nhất cho nhân loại là được sống hạnh phúc trên thiên quốc. Chúng ta biết ở trong chưa câu 21 đó, đứa ngươi không được lấy đứa nào trong con cái ngươi mà nhường lại cho thằng Molet, và không được xúc phạm đến danh của Thiên Chúa ngươi. Thì chúng ta đọc cái nốt trang 192 đó, câu 21 ở cuối trang: ngươi không được lấy đứa nào trong con cái của ngươi mà nhường lại cho thằng Molet. Đây là một tập tục của người Canaan. Nơi đâu bản năng thống trị thì nơi đó người ta không còn tôn trọng sự sống nữa. Phải công nhận điều này, chính ở giữa dân Thiên Chúa mà người ta khám phá phẩm giá con người. Vào thời ấy, những bạo hành dã man vẫn còn tồn tại ngay trong tầng lớp văn minh tao nhã nhất của xã hội loài người. Trong đa số các sắc dân thời cổ, người cha có quyền sinh sát đối với trẻ sơ sinh, nói chi đến việc sát tế mạng người. Cho nên người ta cũng lập cả những cái tôn giáo mà người ta tôn thờ về những cái thần về tính dục. Thì người Do Thái không có được làm như vậy. Và người Do Thái cũng vẫn bị, có những người bị rơi vào những cám dỗ và bị loại ra khỏi cái dân tộc Do Thái. Chúng ta đọc chương 19, những chỉ thị về luân lý và phụng tự. Đức Chúa phán với Môi-se rằng: hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Chúa là Đấng Thánh, cho nên Chúa đòi chúng ta muốn đến với Chúa thì phải sống thánh thiện. Và Chúa không có kể gì cái tội lỗi của chúng ta, Chúa vẫn đến với chúng ta và mời gọi chúng ta phải cố gắng trở nên thánh thiện. Vì vậy, đó là hồng ân của Chúa, và chúng ta đã chọn Chúa thì chúng ta phải trở nên thánh thiện. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ, đó là giới răn thứ tư. Các ngươi phải giữ những ngày Sa-bát của ta, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đó là giới răn thứ ba. Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Cho nên giới răn thứ nhất là chỉ có tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thôi, không có được thờ bất cứ tà thần nào, không được mê tín dị đoan hoặc làm bất cứ cái gì mà làm theo cái cách mà của bao nhiêu dân ngoại đã từng làm và tôn thờ bao nhiêu thứ tà thần. Khi các ngươi tế hy lễ kỳ an dân Đức Chúa, các ngươi phải tế thế nào để được đón nhận? Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, cái gì còn lại phải bỏ vào lửa mà thiêu. Sáng ngày thứ ba mà cứ ăn, đó là thịt ôi, và lễ tế sẽ không được đón nhận. Người nào ăn phải mang lấy tội mình, vì đã xúc phạm đến đức, đến của được thánh hiến cho Đức Chúa, người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ. Khi các ngươi gặt lúa trong đất của các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng. Gặt lúa, gặt sót, các ngươi không được mót, tại vì phải để lại cho những người họ không có ruộng thì họ có thể ăn những lúa mót đó. Còn nếu mình làm quá kỹ đến độ mà không còn một chút lúa dư nào hết cho những người nghèo, họ đi mót lúa mà không có gì để ăn hết, thì chúng ta làm kỹ quá thì đó là cái làm khổ và không có cái tình yêu thương đối với những người nghèo. Vườn nho các ngươi, ngươi không được hái lại, những trái rớt các ngươi không được nhặt, các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và người ngoại kiều, những người họ không có gì để ăn, thì những cái phần còn sót lại đó thì chúng ta dành cho họ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Nên Thiên Chúa chú ý một cách đặc biệt tới những người nghèo. Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được lấy danh ta mà thề gian. Làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của, tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Người làm thuê người ta sống qua ngày, ngày hôm đó không trả tiền cho họ thì lấy gì họ ăn trong ngày hôm đó. Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Tại vì Chúa là Đấng Thánh và Ngài muốn cái điều tốt nhất cho những người khác. Trong khi người thấy người ta mù, người ta đi ngang, người ta đã không thấy đường rồi, mình lại để cục đá cho họ đi ngang, họ vấp và rồi mình cười chơi, thì đó là những cái tội vô lương tâm, vô cảm. Chúng ta đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử. Ngươi không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế, ngươi sẽ khỏi ban tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Chúng ta thấy cái giới hạn của cái tình yêu. Họ giữ 10 giới răn, nhưng mà họ cũng vẫn còn dừng lại ở những cổ người thuộc về dân tộc Do Thái, chưa có vượt qua cái hàng rào đó để đi vào cái nhìn toàn thế giới là anh chị em chung, con cùng người cha chung trên trời. Nên phải có nhiều cái bước tiến về đời sống luân lý, họ mới tiến tới cái lời mời gọi của Chúa Giê-xu được. Cả trong Cựu Ước, họ vẫn còn dừng lại ở một cái mức độ rất là giới hạn về tình yêu khi giữ 10 giới răn của Chúa. Chúa Giê-xu đến, Chúa mời gọi chúng ta bước tới một cái tình yêu vô giới hạn. Cả kẻ thù cũng phải yêu thương và cứu giúp họ, giống như Hội Hồng Thập Tự được lập ra để cứu những người bị thương. Cả hai bên đang đánh nhau và Hội Hồng Thập Tự đều cứu cả hai hết. Vì tất cả đều là mạng sống của con người, con cùng người cha chung trên trời. Mặc dầu là hai dân tộc đối địch với nhau, giết nhau đi nữa, nhưng phải để cho Hội Hồng Thập Tự được tự do băng bó những người bị thương tích và cứu sống họ. Còn ngày xưa người ta chưa có đạt tới cái mức độ đó. Các ngươi phải giữ các quy tắc của ta. Ngươi không được cho hai con vật khác giống giao cấu với nhau. Không được gieo trong cánh đồng các ngươi hai thứ hạt khác nhau. Không được mặc áo vải hỗn hợp dệt bằng hai thứ sợ khác nhau. Người ta sợ mất cái giống tinh tuyền ngay từ đầu. Khi mà gieo hai cái giống lúa khác nhau, hoặc là hai cái loại lúa, loại bắp khác nhau, có thể những phấn hoa của nó làm cho nó bị lai giống và nó không còn thuần chủng nữa. Rồi những con vật cũng vậy, không có lai giống với nhau nhiều quá, làm cuối cùng mất cái giống tinh tuyền ngay từ đầu. Khi một người đàn ông giao hợp với một người đàn bà mà người này lại là tỳ thiếp của người đàn ông khác nhưng chưa được chuộc hay phóng thích, thì người đàn ông kia sẽ bị phạt. Chúng sẽ không bị xử tử vì người đàn bà chưa được phóng thích. Người đàn ông sẽ đem dâng Đức Chúa lễ vật đền tội của mình ở cửa lều hội ngộ. Đó là con cừu đực dùng làm lễ đền tội. Tư tế sẽ lấy con cừu đực dùng làm lễ đền tội mà cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa, vì tội nó đã phạm và nó sẽ được tha tội đã phạm. Không có phải xử tử nhưng mà phải được đền tội, mà dân của lễ để đền tội. Khi các ngươi vào đất và trồng bất cứ cây ăn trái nào, thì các ngươi sẽ kể trái đó là chưa cắt bì. Trong 3 năm các ngươi phải coi trái nó là chưa cắt bì, không được ăn. Năm thứ tư mọi trái nó sẽ được thánh hiến trong một buổi lễ mừng Đức Chúa. Tới năm thứ tư được thánh hiến. Năm thứ năm các ngươi được ăn trái của nó. Như thế hoa trái đó sẽ tăng thêm cho các ngươi. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi không được làm nghề tướng số chim tinh, là cái nghề mà bói toán chim tinh này, thì không có được. Và ăn chung cái gì với máu, người Do Thái họ đặc biệt coi máu là thuộc về sự sống, cho nên tránh không ăn máu. Đó là cái cách nhìn của người Do Thái, chứ không phải là bắt buộc các dân tộc phải như vậy. Các ngươi không được hớt tóc vòng quanh đầu, không được xén râu. Các ngươi không được rạch mình mà để tang cho một người chết, không được xăm mình. Ta là Đức Chúa. Đừng xúc phạm đến con gái ngươi, nghĩa là bắt nó làm điếm, kẻo đất cũng làm điếm và tràn ngập tội ác tày trời. Có những cha mẹ bắt con làm điếm để mà lấy tiền. Thì đó là một cái tội, một cái trọng tội, vì con cái sự sống và con cái thuộc về Chúa, dù mình sinh nó ra là cộng tác với Chúa, mình phải kính trọng cái đời riêng tư của nó và dẫn đưa nó đến với Chúa, chứ không phải ép nó đi làm điếm. Và đó là có những người bán con của mình để làm điếm, hoặc là bắt con mình đi làm điếm, thì đó là một cái trọng tội mà làm con mình không có cái đường nào thoát hết. Các ngươi phải giữ các ngày Sa-bát của ta và kính trọng thánh điện của ta. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được đến với các người ngồi đồng, ngồi bóng, mà không hỏi ý kiến của, không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Những người lên đồng, lên bóng thì dĩ nhiên là mình không có ngồi chung với họ, không có đi coi bói, và họ được ma quỷ nhập vô. Họ kêu cầu ma quỷ nhập vô để họ nói cho đúng, và họ được cái tiền thưởng hoặc là cúng cho ma quỷ, thì đó là một cái tội của điều răn thứ nhất. Và nhiều người cứ nghĩ rằng là không biết thì cứ đi coi bói. Coi bói, bói có giải quyết mình gì đâu. Nó chẳng qua nó nói cái này kia rồi về thì mọi chuyện cũng y chang như vậy. Chỉ có Chúa mới có khả năng để cứu giúp chúng ta thôi. Còn ma quỷ chỉ làm cho chúng ta bị trói buộc hết cái công việc này đến công việc khác. Nó có thể cho một cái gì đó ngay trước mắt, nhưng mà sau đó nó lấy trọn linh hồn và cả cuộc đời chúng ta. Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên, phải kính trọng. Là người già cả đầu bạc, kính trọng người già cả. Như vậy là ngươi kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa, khi có ngoại kiều cư ngụ với các ngươi trong xứ các ngươi đừng bức hiếp nó. Những người ngoại kiều thì họ lẻ loi cô độc, mà mình ức hiếp họ thì họ làm sao sống được. Các ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như một người bản xứ, một người trong các ngươi. Các ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Ta Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, cũng như khi đo đạc hay cân đong. Các ngươi phải có cán cân đúng, quả cân đúng, đúng thùng, đúng lít. Ta Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của ta và đem ra thực hành. Ta là Đức Chúa. Đó là những cái quy tắc về công bằng. Cân đo đong đếm nó phải chính xác. Còn không có cân 1000 gram cho 1 ký, nhưng mà thực sự là chúng ta đã lấy hết 100 gram rồi, chỉ còn có 900 gram thôi. Và chúng ta tìm cách để mà làm cân non như vậy. 900 gram nhìn số thì 1 ký, nhưng mà thực tế có 900 gram thôi. Thì đó là những cách lừa đảo mà chúng ta thỏa thuận với người ta. Ví dụ như 10 đồng 1 ký nho, mà khi về cân thì nó còn có 900 gram, thì người ta mua 100 đồng 10 ký còn có 9 ký thôi. Tức là chúng ta ăn gian 1 ký rồi, và lời thêm 5 đồng 10 đồng 100 đô đi nữa chẳng là gì hết với cả cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có trả nổi. Chúng ta bán đứng lương tâm của mình 5, 3 đô, 10 đô để cái nhân cách của chúng ta nằm ở đâu, cái uy tín của chúng ta nằm ở đâu, cái con người là con cái của Chúa, một địa vị là con cái Thiên Chúa nó nằm ở đâu. Chúng ta lừa đảo, chúng ta bán đứng lương tâm của mình chỉ với giá 5, 3 đồng, 100 đồng có nghĩa là gì đâu. Nhưng mà nó làm cho chúng ta không còn tin vào người khác được nữa. Mà không có niềm tin thì cũng không có tình yêu, vì chính chúng ta cũng là người chuyên môn lừa đảo và không có tin ai được. Thì người khác không tin chúng ta đã đành rồi, chính chúng ta cũng không tin ai nữa, bởi vì chúng ta đã quen lừa đảo và chúng ta cũng nghĩ rằng người khác cũng lừa đảo giống mình. Vì vậy mà chúng ta ý thức được là cuộc sống của chúng ta cần phải đặt căn bản trên Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Trên sự thật, Chúa là đứng chân thật, luôn luôn nói sự thật, và chúng ta phải theo gương của Chúa, luôn luôn nói lời chân lý của Chúa để xây dựng cái uy tín, cái niềm tin lẫn nhau. Còn khi chúng ta cứ nói dối với nhau thì chúng ta không có tin ai nữa hết. Tại vì mình đã quen nói dối rồi mà mình cũng không tin ai, bởi vì ai cũng có thể nói dối. Nên nguy hiểm của đời sống chung là con người không còn tin lẫn nhau, mà không tin thì không có tình yêu với nhau được. Chúng ta đọc qua chương 20, tội về phụng tự, quy định về những hình phạt liên hệ đến việc phụng tự, liên hệ đến gia đình, và những lời khuyên cuối cùng. Còn chương 21 về sự thánh thiện của hàng tư tế, chúng ta sẽ học vào ngày mai. Đức Chúa phán với Môi-se rằng, hãy nói với con cái Israel, bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống tại Israel, dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-lết thì sẽ bị xử tử. Đó là người ta dùng con cái của mình để mà tế thần, giống như người A-tắc ở bên Mexico, mà trước khi Đức Mẹ hiện ra, thời năm 1871, trước khi họ theo đạo, thì họ chuyên môn là tế con của họ. Thì đó, đối với Đức Chúa, đó là một cái tội phải xử tử. Vì cứ mà tế con của mình thì lần lần con cái nó chết lần hết, và là một cái tội ác. Vì con cái của mình đem đi tế thần, mà chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Chúa tạo dựng con người và Chúa muốn sự sống con người được tồn tại. Dân trong xứ sẽ ném đá nó, phần ta sẽ quay mặt lại phạt nó và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì nó đã dâng một đứa con trong con cái mình cho thần Mô-lết, khiến thánh điện ta ra ô uế và thánh danh ta bị xúc phạm. Nếu dân trong xứ che mắt không nhìn người ấy, khi nó dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-lết để khỏi phải giết nó, thì chính ta sẽ hướng mặt ta về người ấy và dòng họ nó, ta sẽ khai trừ nó và sẽ làm và những kẻ làm điếm như nó, những kẻ chạy theo thần Mô-lết mà làm điếm, ta sẽ khai trừ khỏi dân của chúng. Người nào đến với các người ngồi đồng ngồi bóng để chạy theo chúng và làm điếm, thì ta sẽ quay mặt lại phạt người ấy và sẽ khai trừ khỏi dân nó. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Chúa xác quyết Ngài là Đấng Thánh, thì chúng ta phải trở nên thánh thiện. Không thể làm con cái của Chúa mà sống tội lỗi và tôn thờ những tà thần khác, nhất là những tà thần mà coi thường con nít, tế lễ Thiên Chúa bằng chính con nít của mình, thì đó là một cái trọng tội. Chúng ta đọc qua cái phần tội liên quan đến gia đình. Các ngươi phải giữ các quy tắc của ta và đem ra thực hành. Ta là Đức Chúa Đấng Thánh hiến các ngươi. Vậy bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Chúng ta thấy tội nặng chưa? Khi mà nguyền rủa cha mẹ thì bị xử tử, bị đưa ra tòa và xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó đổ xuống đầu nó. Khi người đàn ông nào ngoại tình với đàn bà có chồng, ngoại tình với vợ người đồng loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn người đàn bà ngoại tình phải bị xử tử. Cả hai ngoại tình thì bị xử tử. Và chúng ta biết nếu vậy là trong thế giới của chúng ta nhiều người bị xử tử lắm, vì cứ bỏ chồng bỏ vợ rồi đi ở với người khác. Khi người đàn ông nào nằm với vợ của cha mình thì đã lột trần chỗ kín của cha mình, cả hai phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Tội luận luôn. Khi người đàn ông nào nằm với con dâu mình thì cả hai phải bị xử tử, chúng đã làm điều quái đản, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Chúng ta thấy cái tội của ông Giu-đa với con dâu của mình. Ở đây Môi-se xác quyết rõ ràng những cái tội này đều là cái tội tày trời và phải bị xử tử, không có để trong dân thánh của Chúa được. Và từ ông Giu-đa cho tới Môi-se thì cũng khá xa, cả trên 400 năm. Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với người đàn bà thì cả hai đã làm điều ghê tởm, chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói rõ ràng về cái tội đồng tính luyến ái thì bị xử tử, chứ không phải chuyện bình thường. Khi người đàn ông nào lấy cả con gái lẫn mẹ thì đó là tội ác tày trời, người ta sẽ bỏ nó và hai người đàn bà vào lửa mà thiêu, để không còn tội ác tày trời giữa các ngươi. Khi người đàn ông nào giao hợp với con vật thì phải bị xử tử, và các ngươi sẽ giết con vật. Khi người đàn bà nào đến gần bất cứ con vật nào để giao cấu với nó thì ngươi phải giết người đàn bà và con vật, chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Tội ác thì phải bị xử tử để loại trừ những cái tội ác đó, không có tiếp tục làm gương mù gương xấu trong dân. Khi người đàn ông nào lấy chị em mình, dù là con gái của cha mình hoặc là con gái của mẹ mình, và thấy chỗ kín của người chị em cũng như người này thấy chỗ kín của nó, thì đó là điều bỉ ổi. Chúng sẽ bị khai trừ trước mắt những người thuộc về dân của chúng. Nó đã lột trần chỗ kín của người chị em nó, thì nó sẽ phải mang lấy tội mình. Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn bà đang khó ở và lột trần chỗ kín của người đàn bà, thì nó phơi bày nguồn máu của người đàn bà, và người đàn bà lột trần nguồn máu của mình. Cả hai sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng, loại ra khỏi người dân, không có sống một đời sống vô luân và đồng tính luyến ái, hoặc là ngoại tình, hoặc là vô luân ở trong gia đình. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi hay chị em gái của cha ngươi, đó là lột trần người ruột thịt của chính mình, chúng sẽ phải mang lấy tội mình. Khi người đàn ông nào nằm với bác gái hay thím mình thì đã lột trần chỗ kín của bác hay chú mình, thì chúng sẽ phải mang lấy tội mình, chúng sẽ chết không con cái. Khi người đàn ông nào lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là một điều nhơ nhớp, nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó, chúng sẽ không có con cái. Lời khuyên nhủ cuối cùng, các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của ta và đem ra thực hành. Như vậy, đất ta sắp đưa các ngươi vào ở đó sẽ không mửa các ngươi ra. Các ngươi không được theo các quy tắc của dân tộc mà ta sắp tống đi cho khúc mắc các ngươi, vì chúng đã làm tất cả những điều đó và ta đã chán ngấy chúng. Bởi vậy, ta đã nói với các ngươi, chính các ngươi sẽ chiếm hữu đất đai của chúng, và chính ta sẽ ban cho các ngươi chiếm hữu nó, miền đất tràn trề sữa và mật. Chính ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân. Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật và loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, ta là Đấng Thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi người đàn ông hay người đàn bà nào có ma nhập thần ốt thì phải bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Đó là những cái luật mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước. Người ta dứt khoát với tội lỗi, nhất là tội luận luân, tội đồng tính luyến ái, tội ngoại tình, và cả những người nào mà bị ma quỷ nhập cũng phải bị loại trừ nữa. Bởi vì để tránh cái nguy hiểm là nó gây rắc rối và làm ô uế tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta đọc qua 20 chương này, chúng ta thấy cái sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng mà Ngài dùng những cái bước rất là thấp trong đời sống của người dân bản xứ thời đó và cái quan niệm của họ, để đưa cho chúng ta có cái sự phân biệt giữa thánh điện, nơi thánh thiện, và đời sống phàm tục của người trần gian cần phải được tẩy uế, cần phải được thanh tẩy trước khi đến với chính Chúa, là nguồn của sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc. Và Chúa không chấp nhận bất cứ cái tội lỗi nào ở giữa chúng ta, ở trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta đọc qua sách Lê-vi để chúng ta hiểu được đời sống của chúng ta trong Đức Giê-xu Ki-tô phải thánh thiện và dứt khoát với những gì là tội lỗi, với những tư tưởng đam mê bất chính của chúng ta.